Tôi sinh ngày 1 tháng 3 năm 1955, là đứa trẻ thứ ba, nhưng tôi là con trai đầu tiên trong gia đình. Theo lời mẹ, thì sự có mặt của tôi trên cuộc đời này đã suýt diễn ra rất ngắn, như tôi đã nói ở trên. Những ngày đầu tiên tôi chào đời đã rất thê thảm, như lướt trên đầu sợi tóc vậy, do mẹ tôi đã lăn bồn rất khó. Tất cả đều diễn ra ở nhà, với sự trợ giúp của một người hàng xóm, một bà đỡ có trình độ nghiệp vụ kém, còn nhiều thiếu sót. Mẹ biết là bà ấy đã nhầm. Mẹ tôi sau này đã kể lại cho tôi nghe. Nhưng mẹ đang nằm đó, nên đã chẳng thể làm gì nhiều. Chỉ theo lời kể của mẹ tôi, sai lầm đã phạm phải khi cắt dây rốn. Bà đỡ kia đã làm ngược hoàn toàn. Bình thường, người ta thắt dây rốn bằng hai sợi dây mảnh, một sợi cách cơ thể đứa trẻ vài centimet, sợi kia thắt gần nhau thai. Việc này nhằm ngăn máu từ hai nơi này chảy ra, sau đó ta cắt ở giữa. Nhưng người đàn bà đã cố gắng giúp mẹ tôi ấy, bà ta đã bắt đầu bằng cắt dây rốn, có thể là bằng dao cạo. Bà ấy đã cắt quá gần cơ thể, và khi muốn thắt dây rốn thì đã chẳng còn nhiều để lấy chỗ mà thắt, chỉ còn một mẩu ngắn ngủn. Như vậy là bà ấy đã mở toang cánh cửa để chào đón tất cả mọi loài vi khuẩn. Vết cắt bắt đầu mưng mủ và chảy máu, kéo theo một sự nhiễm trùng tổng quát nghiêm trọng. Sau một tuần, da tôi chuyển sang vàng ểnh và sốt rất cao. Mẹ tôi lo lắng, đương nhiên rồi, một mình ở nhà cùng với hai chị gái tôi mới lên 5 và 7 tuổi, bà không biết phải làm gì. Cha tôi đi vắng vì đang theo một khóa đào tạo ở đâu đó trong tỉnh Kivu, chỉ có thể gửi thư về nhà mà thôi. Phải hành động ngay mà không được chậm trễ. Mẹ tôi hiểu điều đó. Bà chỉ thấy có một khả năng duy nhất, đến một trong hai phòng khám chữa bệnh của thành phố. Nhưng trong lòng ý thức rõ ràng là sẽ rất khó được nhập viện, bởi hai nơi này đều do các cơ sở công giáo điều hành. Thế nên gần như là không thể đối với một người không phải công giáo được chữa trị tại đó. Mẹ tôi theo đạo Tin Lành, thành hôn với vị mục sư Tin Lành đầu tiên ở Bukavu. Bà khó có thể hy vọng rằng các sơ mở rộng vòng tay đón chúng tôi. Tôi bị ốm rất nặng, điều này thì không còn gì để nghi ngờ. Da tôi vàng ểnh và cặp má tôi nóng dữ đã tự chúng nói lên điều đó rồi. Phản ứng của các sơ sẽ như thế nào đây? Liệu họ có từ chối chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh nặng không? Nhà chúng tôi ở Kadutu, đây chính là khu sinh sống của dân da đen vào thời thuộc địa. Kadutu nằm trên những quả đồi ở phía nam, ở ngoài rìa phố, nơi đây cách trung tâm 4 km. Tại đó thì chấm dứt thế giới da đen và bắt đầu thế giới da trắng. Người Bỉ đã thiết lập thành phố như là một pháo đài trên bờ hồ Kivu và năm bán đảo của nó. Nơi xưa kia chỉ là một cảng cá thì đã được chuyển thành một châu Âu thu nhỏ với những tòa nhà hành chính lững lờ, những ngôi nhà sang trọng và những căn biệt thự kiểu Pháp hoặc miền địa Trung Hải, những cửa hàng, tiệm ăn và khách sạn. Được gọi là thành phố Costermans, tên của một vị thống đốc toàn quyền. Thành phố mà sau này sẽ trở thành Bukavu vào năm 1954, vào thời ấy, đã thu hút những khách du lịch đầu tiên. Những người châu Âu sung túc tìm thấy ở đây chút gì đó của bờ biển miền đông nam nước Pháp giữa châu lục đen. Nắng, bơi và những con tàu mỹ miều bồng bềnh lượn trên hồ. Vào lúc hoàng hôn, các khách du lịch tụ tập dưới những giàn hoa giấy với một ly thức uống trên tay hoặc một điếu xì gà trên môi để quan sát đám dân chài trên những con thuyền, nghe họ hát trong niềm hy vọng thu hút các đàn cá.
Buổi tối trở nên huyền diệu vì trước khi màn đêm buông xuống, nước trong hồ chuyển sang màu ngọc lam, nhạt và tím, hệt như một bức tranh khổng lồ. Cảnh tượng hùng vĩ khiến cho những vị khách du lịch đến từ phương xa ấy mê ly. Có lẽ họ đã không hình dung rằng tồn tại một nơi như vậy trên trái đất. Người Bỉ rất chăm chút thành phố, tất cả đều tuyệt hảo từ chi tiết nhỏ nhất. Các đại lộ được tráng nhựa phẳng lì, bao quanh là những cây cẩm lai hoặc cây trà. Những bồn hoa đẹp, thành phố mới thật là lộng lẫy, hệt như đã được bứng đến đây từ những khu vườn của một cung điện châu Âu vậy. Thành phố Costermans tự như một ảo ảnh, một giấc mơ thiên đường. Và chính Đức Mẹ Đồng Trinh, hay đúng ra là Đức Chúa Trời, chăm sóc thành phố này. Công giáo chế ngự nơi đây gần như tuyệt đối, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi đó là quốc giáo của quyền lực thuộc địa, và tầng lớp chính trị thì phần lớn nằm dưới sự khống chế của họ. Sức mạnh của nhà thờ Công giáo thì cha tôi đã cảm nhận được khi vào cuối những năm 1940, ông và một nhà truyền giáo người Thụy Điển, Ngài Oscar Langerström, thành lập nhà thờ Tin lành đầu tiên ở Bukavu. Phản ứng của phía Công giáo không hề chậm trễ, khắc nghiệt và đôi khi với chất giọng hằn học hận thù. Những trò khiêu khích nã xuống như mưa, thi thoảng thậm chí còn bằng đá học nữa khi cha tôi hoặc một mục sư khác cử hành nghi thức lễ ngoài trời hoặc trong một nhà kho bằng gỗ được tạm thời sử dụng làm thánh đường. Cha tôi được phép truyền bá thông điệp cứu rỗi nhưng không có bệnh viện để gửi các con chiên của mình đến trị bệnh. Trong khi Công giáo thì có đến hai nơi, nhưng đón tiếp những người khác tại đó thì thực sự chỉ là ngoại lệ. Bối cảnh khi ấy là thế. Ngày mà mẹ tôi quấn con trai vào một cái tã, ôm nó trên tay và đi bộ xuống thành phố, mẹ đã muốn tin vào lòng thương xót và chính niềm hy vọng đó đã đưa mẹ đi. Nhưng cánh cửa trạm xá đã khép chặt. Với các sơ người Bỉ, không thể có chuyện chấp nhận cho chúng tôi nhập viện. Mẹ tôi nâng tôi lên, cầu khấn trời đất để họ cho chúng tôi vào. Họ vẫn không lay động. Mẹ bắt đầu khóc, nhưng chẳng ăn thua gì. Các nữ tu sĩ nói gọn lõn với bà rằng, hãy đi khỏi đấy đi. Những gì bà quyết định làm đã chẳng còn sự lựa chọn. Con đường đi ngược lên Kadudu mới nhọc nhằn làm sao. Chưa bao giờ những bước chân của mẹ lại nặng nề giường ấy. Về đến nhà, mẹ bị một cảm giác bất lực khiến cho tê liệt. Niềm hy vọng cuối cùng của mẹ đã tan biến nốt. Mẹ đã cố gắng thử vận may, nhưng kể từ giờ thì thấy không còn lối thoát nữa. Ôm tôi trong tay, cả người mẹ đổ sụp, để mặc cho sự tuyệt vọng choáng lấy và khóc nức nở. Ghì chặt thân thể nóng như lửa của tôi vào lòng. Sau này, bà đã kể lại cho tôi nghe. Bà có cảm tưởng đã vĩnh viễn mất tôi rồi. Bà đã nghĩ rằng tôi không thể qua nổi đêm hôm ấy. Nhưng có một người trong khu được thông báo về tình hình mẹ con tôi đã liền viết một tin nhắn trên một bộ giấy. Tác giả của bức thư đó ư? Có lẽ là một người lính canh. Bức thư được viết rằng đứa trẻ sơ sinh của mục sư Marquez bị ốm rất nặng và mẹ nó đưa đến trạm xá trong thành phố nhưng đã bị người ta từ chối giúp đỡ, rằng hiện giờ mẹ nó đang lo ngại cho cuộc sống của đứa trẻ và đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Bức thư ấy được gửi đến một nữ giáo viên người Thụy Điển, cô Mesken Berman. Cô ấy dạy ở trường nữ sinh dưới sự quản lý của hội sứ mệnh hạ trần ở Kadudu và ở trong khu chúng tôi. Sau này, cô Mesken Berman kể lại rằng đã thức giấc vào lúc 3 giờ sáng. Ai đó đã gõ cửa và đưa cho cô bức thư đó. Sau khi đọc xong, cô ấy đã đến nhà chúng tôi. Tình trạng tôi khi ấy còn tồi tệ hơn nữa. Tôi không chỉ bị vàng da và sốt cao, mà từ lúc đó tôi còn bị khó thở. Tôi đã cố gắng một cách tuyệt vọng để lấy hơi. Cô giáo nắm được tình trạng trầm trọng của tôi ngay lập tức. sau khi đã nghe kể lại chuyến đi của chúng tôi đến bệnh viện của các sơ. Cô ấy hứa sẽ giúp đỡ chúng tôi. Vào lúc ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng, cô đến ngay trạm xá còn lại của thành phố. Không rào trước đón sau gì, cô tả cho các sơ thấy tình hình đúng như cô đã chứng kiến và đặt họ trước những trách nhiệm của họ. Cuộc sống của tôi nằm trong tay họ. Nếu họ từ chối chăm sóc tôi sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sự đón tiếp được tiến hành khác hẳn, không hề giống chút nào với sự đón tiếp đã dành cho mẹ tôi tại trạm xá đầu tiên. Các nữ tu sĩ chuẩn bị một hồ sơ mà cô Bermans sẽ đem về cho mẹ tôi. Màu đỏ, đó là giấy thông hành. Chúng tôi sẽ được nhập viện dưới dạng ưu tiên. Với những thông tin tốt này, cô giáo quay lại nhà chúng tôi và giải thích rằng các nữ tu sĩ đã không chỉ chấp nhận đón tiếp chúng tôi, mà chúng tôi còn đang được họ chờ đón. Sau đó, cô đến đánh thức người tài xế của hội sứ mệnh đánh xe đưa chúng tôi đến trước cửa trạm xá vào lúc 7 đến 8 giờ sáng. Giơ cao tờ thông hành, mẹ tôi vẫn ôm tôi trong tay, đã có thể vượt qua một dải dài xếp hàng đợi để đi thẳng đến quầy đón tiếp. Các nữ tu sĩ đặt tôi lên bàn khám ngay lập tức, hiểu rằng những lời kể báo động của cô giáo là hoàn toàn có cơ sở. Tình trạng của tôi rất đáng lo ngại. Cuộc sống của tôi chỉ còn như treo trên đầu sợi tóc. Tôi chiến đấu hết sức mình để hít thở. Các sơ bằng những mũi tim và thuốc uống đã cho tôi một liều kháng sinh mạnh. Sau đó, họ bảo mẹ tôi đưa tôi về nhà và 6 tiếng sau thì quay lại để tôi được nhận thêm một liều thuốc mới. Một khoảng thời gian bất tận trước mắt mẹ, tôi vẫn rất khó thở, mẹ vẫn bồn chồn lo lắng. Lỡ đâu sự trợ giúp này đã đến quá muộn thì sao đây? Mẹ đăm đăm nhìn tôi, lục tìm bất kỳ dấu hiệu nhỏ nhất nào xác nhận hiệu quả của đợt điều trị. Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào xuất hiện. Tình trạng của tôi hình như đứng yên khi chúng tôi có mặt ở trạm xá lần thứ hai vào buổi chiều hôm ấy. Đọc được sự lo lắng trong cặp mắt mẹ, các nữ tu sĩ nhẹ nhàng nói với bà rằng sẽ có biến chuyển và nên kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nhận được liều penicillin thứ ba và ít giờ sau đã có những dấu hiệu khả quan đầu tiên. Hơi thở của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn và sắc thái trên mặt tôi thay đổi, không còn thể hiện sự đau đớn dữ dội nữa. Hiệu quả của điều trị đã hiện rõ. Tôi đã vượt qua những giờ phút trầm trọng nhất. Tôi được điều trị kháng sinh 3 lần một ngày và trong suốt một tuần liền. Vết thương ở rốn của tôi cuối cùng đã lành và sốt cũng giảm xuống. Trong suốt khoảng thời gian này, cô giáo luôn trợ giúp mẹ tôi. Cô vừa hoàn tất công việc trong ngày của mình là tất tả đến nhà tôi ngay để chăm sóc tôi. Và như vậy thì mẹ có thể chăm sóc các chị gái của tôi. Mẹ tôi đã không bao giờ quên những gì mà người phụ nữ ấy đã làm cho chúng tôi. Trong suốt nhiều năm, vấn đề này luôn được đưa ra trò chuyện. Con sống được là nhờ cô ấy. Mẹ tôi thường xuyên nhắc tôi câu này. Và vào năm 2009, nhân dịp tôi được mời đến Stockholm để nhận giải Oppam, cô giáo ấy đã có mặt. Tuổi cô giờ đã rất cao và sống tại một khu vực khác ở Thụy Điển. Nhưng mẹ tôi đã rất tha thiết để cô ấy được mời đến lễ trao giải và dự buổi tiệc tối diễn ra ngay sau đó. Vào năm 1955, rất hiếm người da trắng sống trong khu Kajuru. Với cô ấy thì đây là sự lựa chọn có ý thức. Cô muốn sống cùng người dân bản xứ và gần gũi với những học trò của mình. Vào buổi sáng sớm hôm ấy, cô biết rất rõ việc mình đang làm khi đến trạm xá. Chắc chắn là cô theo đạo Tin Lành như chúng tôi. Nhưng có lẽ cô không biết rằng làn da trắng của mình là một cây át chủ bài. Mẹ tôi thường xuyên nhắc rằng sự can thiệp của cô còn hơn cả một hành động cứu nạn. Hành động ấy đã cho thấy điều tiên quyết phác họa đường đời của tôi sau này. Mẹ chắc chắn rằng vào lúc chúng tôi bước vào nơi các nữ tu sĩ trong trạm xá, Đức Chúa Trời đã viết một bức thông điệp trong tâm tôi. Tôi phải dành đời mình để giúp đỡ những người khác, bởi vì chính tôi đã được giúp đỡ. Khi quay đầu nhìn lại, tôi nhận thấy rằng vào lúc lên 8 tuổi thì tôi đã quyết định trở thành một người sẽ giúp đỡ những người bệnh, một Mukherjee. Điều đó được dịch là sẽ trở thành bác sĩ hoặc y tá. Khi ấy, tôi không hề có bất kỳ ý niệm nào về chuyện này. Với tôi, đó là những khái niệm xa lạ. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi dám chắc chắn. Tôi muốn trở thành một trong những người khoác áo blues trắng và phân phát thuốc điều trị. Giả lại, tôi phải nhấn mạnh rằng vào cuối kỳ học ngành bác sĩ đa khoa, tôi đã đổi hướng. Rất lâu, tôi đã quyết định trở thành bác sĩ nhi khoa, rồi cuối cùng tôi lại theo một con đường khác. Thực ra, trong kỳ thực tập, tôi đã gặp những người đàn bà lâm bồn trong những điều kiện không thể hình dung nổi. Tôi đã chứng kiến những người mẹ và trẻ thơ chết trong lúc hạ sinh, những người đàn bà đến bệnh viện với thai nhi chết treo lơ lửng giữa hai đùi. Đó là một đối mặt đầu tiên thực sự của tôi với các vấn đề lớn ở miền Nam Kivu. Và hiển nhiên rằng tôi sẽ chuyển sâu về phụ khoa và sản khoa. Trong suốt hơn 25 năm, tôi đã vất vả chạy vại để những người đàn bà trong tỉnh tôi có thể được sinh con trong một bệnh viện hoặc một bệnh viện lâm sàng. Biết bao trường hợp mang thai kết thúc trong thảm kịch. Phần lớn các vụ sinh nở còn diễn ra tại nhà, trên nền đất nện, trong một ngôi nhà hẻo lánh. Và ngay khi có biến chứng, các bà đỡ không biết xoay sở ra sao. Tôi là một ví dụ sống về những gì có thể xảy đến. Và trên thực tế, dạng nhiễm trùng mà tôi đã là nạn nhân thì tiếp tục gieo rắc cái chết cho hầu hết trẻ sơ sinh trên đất nước này. Thế nên, tôi đã khó có thể chống lại lời mẹ tôi khi bà giải thích thiên hướng của tôi bằng một niềm tin vững chãi. Bà là một trong những người luôn hợp lý lẽ nhất mà tôi được biết, và bà chắc chắn đã có nhận định đúng đắn. Một trong những kỷ niệm đầu tiên của tôi, có thể là hồi ức đầu tiên mà tôi giữ được, liên quan đến con phố mà chúng tôi ở, Kandutu. Hình ảnh trỗi dậy trong tâm tưởng tôi là bầy gia súc, những đàn gia súc bất tận. Như thể cả khu phố đã bị xâm chiếm hết. Tôi đã không tin vào mắt mình, vì bò cái ở khắp nơi, chúng nhiều vô kể và làm thành một khối màu nâu, rùng rùng chuyển động. Một cảnh tượng tuyệt vời, và tôi ngắm nhìn đầy ngạc nhiên. Tôi đã bị mê hoặc. Những cặp sừng chĩa thẳng hệt như một khu rừng, làn da tạo thành một tấm thảm bất tận, và mùi hăng nồng của những con vật tràn ngập mũi tôi. Tại sao đột nhiên có bầy súc vật này? Tôi đã không hề có bất kỳ ý niệm nào. Và dẫu có ai đó đã giải thích, thì tôi có lẽ cũng chẳng thể hiểu được. Tôi chỉ là một đứa trẻ, cặp mắt tôi chỉ ghi nhận những gì chúng nhìn thấy. Tôi đã không biết rằng thực ra tôi đang ở ngay tuyến đầu của một thảm họa nhân loại. Chỉ mãi sau này tôi mới hiểu khi được nghe nói về cuộc xung đột ở Rwanda. Cuộc đụng độ nghiêm trọng đầu tiên giữa người Hutus và Tutsi đã tạo ra những làn sóng tị nạn. Quả thực, người Hutus đã nổi dậy chống lại chế độ áp bức họ và máu đã bắt đầu chảy. Khi ấy, hàng ngàn người Tutsi đã tràn qua biên giới Congo. Về mặt truyền thống mà nói, thì những người này thuộc tầng lớp thượng lưu, thậm chí là quý tộc trong đất nước họ. Chính họ sở hữu đất đai và gia súc, và họ không bao giờ di chuyển mà không đem theo gia súc. Thế nên, họ đã đi cùng đàn bò cái ồ ạt tiến đến Bukavu, nằm ngay cạnh đường biên giới. Còn tôi đứng đó ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Vào năm 1959, tôi mới lên 4 tuổi. Tôi cũng giữ được một kỷ niệm khác của năm ấy. Cùng với bố mẹ, tôi lọt vào giữa một đám đông. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó để nghe một bài diễn văn. Những lời nói của một người mà tôi đã quên mất khuôn mặt. Nhưng làm sao có thể quên được tên ông ấy chứ? Patrice Lumumba, người mà ít lâu sau đó đã được bổ nhiệm chức thủ tướng của một quốc gia Congo độc lập. Ngày 30 tháng 6 năm 1960, Congo được độc lập. Sau 75 năm dưới sự đô hộ của Bỉ, hồi đầu thời kỳ thuộc địa, trong vòng hơn 20 năm, Congo thậm chí còn thuộc quyền sở hữu cá nhân của vua Léopold II. Chính phủ Bỉ chẳng hề hoan hỷ trước ý tưởng mất đi thuộc địa này, mà nguồn thu nhập đã góp phần lớn vào sự thịnh vượng của nước họ. Brussels có lẽ đã chấp thuận một sự chuyển tiếp dần dần, trải dài trên nhiều thập kỷ. Nhưng chàng trai trẻ Lumumba đã rất sốt sắng, liền áp đặt một lịch trình khác. Ông ấy đã thành công để khiến cho việc chuyển giao quyền lực được chấp nhận gần như ngay lập tức. Tôi nhớ những đoàn diễu hành và khiêu vũ ăn mừng ngày trọng đại này. Đất nước Congo khi ấy sống theo nhịp điệu của những ca khúc và âm nhạc, cờ được kéo lên khắp nơi và tất cả mọi người đều đồng thuận nói rằng bây giờ chúng ta được tự do rồi và điều này thật tuyệt vời. Độc lập. Tôi quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của từ này, nhưng bởi xung quanh tôi mọi người dường như đều rất hạnh phúc, thế thì chắc chắn là điều tốt rồi. Tôi như thấy lại toàn thành phố đang trùng rùng chuyển động, những ngôi nhà bỏ trống, những chiếc xe tải chở đồ chuyển nhà qua lại không ngừng. Trong khi đó, bầu trời luôn bị khuấy động bởi những chiếc phi cơ. Tiếng gầm của chúng còn rền vang trong tai tôi. Tại sao nhiều người phải ra đi như vậy nhỉ? Tôi không biết gì hết. Nhưng sự náo động ấy chắc chắn là liên can đến sự độc lập. Những cuộc trò chuyện đều chỉ xoay quanh mỗi việc ấy. Tôi giữ một kỷ niệm rất rõ về lần đầu tiên tôi đối mặt với bạo lực. Khi ấy là đầu năm 1961, tôi đã gần 6 tuổi. Tôi liên hệ những hình ảnh này để kết hợp với những gì đã xảy ra vào 6 tháng trước đó. Một sáng chủ nhật, chúng tôi đang ở giáo đường, nơi cha tôi cử hành lễ nhân danh một mục sư, ngồi cùng mẹ và các chị em gái trên một chiếc băng thuộc hàng đầu tiên. Chúng tôi ngồi trên vị trí thường lệ của mình. Một mùi sơn thoang thoảng khiến mũi chúng tôi buồn buồn, ngứa ngứa bởi tòa nhà chỉ được khánh thành từ ít ngày nay. Trong khoảng không gian rộng lớn, với những bức tường sáng rủa được chiếu rọi nhờ nhiều ô cửa sổ, sự chú ý của các con chiên được chia đều theo giới tính, phụ nữ ở bên trái và nam giới bên phải, tập trung lên phần bục nghiêm trang. Một cây thập tự mộc mạc bằng gỗ sẫm nhô cao và tạo cho nơi đây một không khí hoàn toàn thâm nghiêm tôn giáo, thậm chí huyền bí. Tôi và cha đối diện nhau theo hình chéo. Vừa được bổ nhiệm mục sư, ông được ủy nhiệm đảm nhận cộng đồng này, và trong lúc cử hành lễ, ông đứng ở giữa bục. Vào đầu buổi lễ, hai dàn đồng ca đã cùng nhau hát một ca khúc. Sau đó, vào lúc cầu nguyện, thì tất cả mọi người đều đứng dậy. Tiếp theo là những ca khúc khác. Lần này thì tất cả đều hát. Nhà thờ chật ních con chiên, hệt như thường xuyên, và rất nhiều người mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm hát và hai tay giơ cao. Đó là một bài thánh ca vui vẻ và đơn giản, có nguồn gốc từ Thụy Điển, và một nhà truyền giáo đã dịch sang tiếng Swahili. Với giọng hát trẻ thơ của mình, tôi tham gia tích cực nhất có thể để khiến người ta nghe thấy tiếng tôi trong dàn đồng ca hài hòa đang vút bay lên trong các điệu nhạc. Chính lúc ấy, thì xảy ra một cảnh tượng đáng sợ. Những người đàn ông vận quân phục, đội mũ bảo hiểm, trang bị vũ khí đầy mình, đẩy cửa giáo đường và tiến về phía bục trung tâm theo lối đi chính giữa, nơi cha tôi đang đứng cùng với những mục sư khác đang ngồi, cũng như ngài truyền giáo người Thụy Điển được bổ nhiệm về nhà thờ của chúng tôi. Trong giây lát, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Bầu không khí hân hoan đã nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi bất tận. Còn tôi đã chẳng hiểu gì cả. Những người lính này làm gì trong giáo đường chứ? Họ vây quanh bục, dường như chỉ quan tâm đến nhà truyền giáo. Bằng một giọng hung hăng, họ ra lệnh cho ngài đứng dậy, để rồi sau đó bắt ngài ấy đi xuống. Những gót giày của họ nện trên nền đất, có cùng nhịp độ dữ dội của tiếng tim tôi đang đập thình thịch. Sự manh động này khiến tôi hãi hùng, tê liệt, miệng há hốc. Tôi quan sát nhất cử nhất động của họ, nhưng chẳng vì thế mà tìm ra một lời giải thích đầu tiên nào. Một cơn bối rối hết sức khó hiểu bất ngờ xâm chiếm lấy tôi. Tại sao họ lại dẫn người truyền đạo của chúng tôi đi? Ngày ấy đã có thể làm gì rồi chứ? Tấn công một nhà truyền đạo, tức là động chạm đến toàn bộ thế giới của chúng tôi. Các mục sư và các nhà truyền đạo là cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Họ thường xuyên đến thăm chúng tôi, và hơn nữa, họ rất cần cho sự hoạt động có quy củ của nhà thờ. Đúng như tôi đã có thể hiểu được điều ấy. Khi lấy đi một trong những cây cột trụ của giáo đường, những người đàn ông có vũ khí kia đã phá hoại ngầm sự an toàn của tôi, đã khiến những điểm mốc tinh thần của tôi bị chấn động. Biết bao câu hỏi xô đẩy nhau trong đầu tôi. Tôi đã được những người châu Âu bao quanh từ lúc mới chào đời và không phân biệt giữa da đen và da trắng. Trong mắt tôi, màu da không phải là một chuẩn mực. Sự khác nhau duy nhất ập vào tôi đó là sự khác nhau tồn tại giữa một mục sư tinh lành và các linh mục công giáo. Họ đảm nhận cùng một vị thế, nhưng trong khi các mục sư ăn mặc hệt như một người, thì các linh mục lại mặc một bộ trang phục khác hẳn, áo chùng dài. Đó chính là điều tôi thấy có vẻ kỳ lạ. Có một lúc, các binh sĩ đi sượt qua, sát gần người tôi đến nỗi mà tôi hẳn có thể chạm vào bộ quân phục của họ. Tôi thu mình thành nhỏ tẹo trên băng ghế, nhưng điều ấy không ngăn tôi nhìn thấy ngài truyền đạo bị những người tấn công vây quanh. Họ đi về phía cửa ra vào. Lúc đầu, tôi không dám ngoảnh ra để nhìn họ. Sau đó, tôi từ từ nhẹ nhàng quay đầu để quan sát những gì đang diễn ra ở xung quanh. Tôi nhìn thấy mọi người ngồi đó, cứng đờ, bất động, khuôn mặt như hóa đá và ánh mắt trống rỗng. Họ gần như không thể nhận ra được nữa. Bên ngoài vẳng vào tiếng gầm của xe khởi động. Những kẻ không mời mà đến đã xuống khỏi quả đồi và biến mất về hướng thành phố. Tôi thấy cha mình đứng lên, rất có thể là để đề nghị tất cả cử tọa cùng cầu nguyện cho ngài truyền giáo bị bắt. Ông rời khỏi ghế được nửa đường thì hệ thần kinh của tôi đã thả lỏng. Đột nhiên, một dòng lệ chảy tràn trên má tôi. Sự im lặng của nhà thờ bị những tiếng kêu gào của tôi phá vỡ. Tôi cảm thấy bàn tay ấm áp của mẹ đặt trên gái mình. Mẹ ghì tôi vào lòng. Cuộc sống trẻ thơ của tôi vừa bị một thảm họa xối vào. Và kể từ đây thì mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa. Chính Agnes Kashimura chịu trách nhiệm về màn kịch buồn thảm này. Là bộ trưởng trong chính phủ Patrice Lumumba, trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó ông ta nắm quyền ở vùng Kivu bằng cách loại bỏ tổng thống được bầu, giam lỏng quản thúc ngài ấy tại gia. Kashimura căm ghét người da trắng và muốn xóa bỏ tất cả mọi dấu vết của thời kỳ thuộc địa. Ông ta đã viết điều đó ngay trên đầu bản chương trình của mình. Ông ta không ngần ngại sử dụng bất kỳ phương tiện gì để xua đuổi người da trắng. truy quét đến tận các nhà thờ cũng nằm trong những phương pháp của ông ta. Đích ngắm của ông ta cũng có mặt người da đen, chí ít là những người giao tiếp với dân da trắng. Rất nhiều trong số họ bị bắt, và chính vì thế mà sau sự kiện ở giáo đường vài ngày, cảnh sát đã có mặt tại nhà chúng tôi để bắt cha tôi đi. Tôi vẫn còn nhớ như in, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Họ lôi cha tôi ra khỏi nhà và buộc cha lên xe. Chuyện diễn ra trong yên lặng mà không hung hăng như đối với ngài truyền giáo đã bị bắt vài ngày trước đó. Và những người xung quanh tôi không ai hình dung đến điều tồi tệ nhất. Nhưng nhiều giờ trôi qua và chúng tôi vẫn không có tin tức gì của cha. Mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Trong thời gian đó, nhà tôi đầy người thân và bạn bè đến hỏi thăm. Trong một bầu không khí căng thẳng, cuối cùng cha cũng xuất hiện. Tôi còn nhớ phản ứng của mẹ khi ấy. Mẹ đã bị một cú sốc kinh hoàng. Cha kể lại rằng ông đã bị dẫn đến đồn cảnh sát như thế nào và bị ném vào xà lim. Ít lâu sau, vị trưởng đồn đến và vung vẩy mũi súng trước mặt cha. Không khí rất căng thẳng, đến nỗi mà cha tôi bắt đầu hình dung ra đoạn kế tiếp. Chúng tôi mới sống có 6 tháng sau ngày độc lập, và kể từ khi người Bỉ ra đi, hàng đống người đã tự nhủ rằng kể từ đây họ có thể làm mọi thứ. Phải tận dụng bầu không khí tự do vừa giành được này, thậm chí còn vượt quá cả lý trí. Nếu muốn giết người mà hoàn toàn không bị trừng phạt, thì tại sao không làm? Đất nước đang cực kỳ hỗn loạn, còn thủ tướng Lamoba thì đã biến mất. Cha tôi ngạc nhiên khi thấy mình không nằm trong tay của lực lượng quân đội, mà lại nằm trong tay của cảnh sát. Và cha đã không chuẩn bị để đối diện trước một sự thù địch đến vậy. Nhưng rõ ràng rằng tình trạng vô chính phủ ngày càng ăn sâu, lan rộng đến mọi cấp bậc trong xã hội. Cảnh sát cũng không thoát khỏi cái guồng đó. Kể từ đây thì không một ai, ngay cả một mục sư khiêm tốn và kín đáo nhất của sứ mệnh hạ trần, có thể cảm thấy được an toàn. Trưởng đồn cảnh sát đã giơ súng và chĩa thẳng vào đầu cha tôi, tay đặt trên cò súng. Vào lúc ông ta định bắn, thì có ai đó đã tiến đến, nắm cắm tay ông ta và nói, "Đừng làm thế." Hết sức ngạc nhiên, vị chỉ huy nhìn đăm đăm vào người muốn ngăn cản mình thực hiện đến cùng điều sai trái ấy. Rồi ông ta hạ súng xuống, nhẹ nhàng, như thể ông ta chợt ngộ ra những gì mình đã muốn làm. Ông ta quay gót và rời khỏi phòng giam. Cha tôi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhãn tiền. Nhưng ai là vị cứu tinh của cha nhỉ? Tôi không biết. Ông ấy đã muốn ẩn danh. Rất có tiếng tăm trong vùng Bukavu. Cha tôi được đánh giá cao về lòng nhân ái và từ bi. Mỗi sáng chủ nhật, ngay từ sớm, cha luôn cử hành buổi lễ cho những con chiên tinh lành trong các doanh trại quân đội hoặc cảnh sát. Liệu có phải vì lý do đó mà ông đã được cứu sống không? Dẫu thế nào thì tôi cũng thấy có lời giải thích hợp lý trong đó. Bạo lực mà tôi đã gặp trong suốt tuổi thơ của tôi thì không chỉ do các binh lính quân đội đâu, mà nó có thể mang những bản mặt khác. Tôi nghĩ đến sự thù nghịch của những người Công giáo đối với người tin lành. Một sự hung hăng đôi khi rất khó chịu. Cha tôi đã cảm nhận được điều đó ngay khi ông đến Bukavu vào cuối những năm 1940, và trong suốt thời niên thiếu của tôi, tình hình đã chẳng được cải thiện chút nào. Tỉnh chúng tôi rất đông cộng đồng Công giáo, thường xuyên lớn hơn cộng đồng của cha tôi. Nhưng cộng đồng tin lành không ngừng tăng trưởng, và lúc khánh thành một giáo đường mới vào tháng 7 năm 1960, nơi đây đã tập hợp được tận 1.500 thành viên. Tòa giáo đường đó cũng không giống một nhà thờ, mà giống như một cái kho thì đúng hơn, thậm chí là một cái xưởng sửa xe. Bên ngoài không hề có bất kỳ cây thập tự nào để tránh mọi sự khiêu khích vô ích. Đương nhiên, không phải tất cả những con chiên công giáo đều thù nghịch với chúng tôi, nhưng một số có thể cho thấy họ rất bền bỉ và dai dẳng. Những người đó không thể chấp nhận ý tưởng rằng đạo Tin Lành có thể được thiết lập ở Bukavu. Họ thể hiện sự bất bình qua nhiều cách khác nhau, ví như ném đá vào chúng tôi ngay giữa buổi lễ. Tôi thường cứng người vì sợ khi chứng kiến cảnh đó. Bởi sao những tiếng lộp độp trên tầm cửa sổ kéo theo tiếng động trầm đục trên mái nhà, thì những kẻ cuồng tín này bất thình lình mở toang cửa và ném đá như mưa vào trong giáo đường. Chúng tôi liền cúi người về phía trước, cố gắng bảo vệ đầu mình. Tôi ngồi co quắp trên băng ghế, và cũng có chuyện những con chiên công giáo lao vào những hành động bán bổ, phá hoại văn vật khi nhà thờ vắng người. Nhưng còn có điều tệ hơn thế. Cuộc sống của chúng tôi ăn nhịp với những lần tấn công đủ các thể loại gần như hàng ngày. Trong thời kỳ học cấp 1, bắt đầu từ năm thứ 3, tôi đến trường của Hội Sứ mệnh Tin Lành của Kajudu. Một người ở đó đã quyết định để đồng phục của chúng tôi mang màu vàng và xanh lơ theo màu lá quốc kỳ của Thụy Điển. Khi ấy, sự khác biệt với những đứa trẻ công giáo rất rõ rệt, bởi vì chúng ăn vận tất cả đều màu trắng. Chúng tôi như mang dấu thần trên mình vậy. Chường ra thân phận Tin Lành được nhìn thấy từ xa. Làm sao chúng tôi có thể tránh được những lời phỉ báng ngay khi ra khỏi trường chứ? Với một đứa trẻ theo đạo Tin Lành, việc đi lấy nước là điều gần như không thể. Chúng tôi thường xuyên bị bọn trẻ công giáo chặn đường. Nếu muốn đến được nơi, chúng tôi phải nhờ một người lớn giúp đỡ. Hạnh phúc thay là, ngày nay mọi chuyện đã thay đổi. Dẫu vẫn còn một số căng thẳng tiềm ẩn, thi thoảng được cụ thể hóa. Ví như ngày hôm ấy, một chàng trai trẻ đã đến xin phép được cưới con gái Sylvia của chúng tôi. Tôi đã đồng ý, đó là một chàng trai rất tốt, và tôi không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng đó là sự rụng rời khó hiểu đối với những người xung quanh tôi. Một số còn cho rằng cuộc hôn nhân này là thảm họa thực sự. Chuyện là gia đình tôi có nguồn gốc Parsi, thuộc một nhóm dân tộc thiểu số lập nghiệp trong vùng Nam Kivu. Phần lớn dân nơi đây là công giáo. Nhưng nguồn cội của chúng tôi là ở Kaziba, có nền văn hóa theo Tin Lành nhiều hơn. Điều đó giải thích qua sự hiện diện của Hội Sứ mệnh Na Uy được thâm nhập vào đây từ 100 năm nay. Nói cách khác, dân chúng ở Kaziba hoặc những ai cư trú ở đó từ nhiều thế hệ được phân biệt với các thành viên khác của dân tộc này và theo một cách nào đó đã tạo thành một nhóm dân tộc nhỏ hơn. Được gọi chung là người Bazibaziba. Trong tộc này, tình đoàn kết và tinh thần dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Giả lại, phần lớn các cuộc hôn nhân được tiến hành giữa các thành viên của bộ tộc. Hiếm có ai dám phá vòng gia tộc để tiếp đón một người công giáo. Con rể tương lai của tôi là người công giáo. Đó chính là điều giải thích cho làn sóng phẫn nộ dấy lên do cuộc hôn nhân này. Làm sao con gái tôi có thể làm một chuyện như vậy chứ? Trong khi ông nội nó đã từng là một trong những nhà lãnh đạo Tin Lành vĩ đại của vùng Bukavu. Còn tôi, bác sĩ Marquez, đầu tôi đang nằm ở đâu khi tán thành sự lựa chọn của nó? Chả phải chính tôi cần phải bảo vệ những giá trị gia đình sao? Không, trong mắt tôi, tiếp nhận chàng trai trẻ này vào gia đình tôi chẳng hề gây hấn gì. Sống trong vòng hạn hẹp chẳng bao giờ là tốt cả. Dẫu rằng suy cho cùng, ý kiến của các con là quan trọng nhất đối với tôi. Chúng phải có trách nhiệm với cuộc đời của chúng, với quyết định tương lai của chúng. Và nếu như tôi thấy rằng chúng hạnh phúc trước những gì đang làm, thì tôi chỉ có thể ủng hộ chúng thôi. Với một người cha, còn gì bình thường hơn thế nữa, đúng không? Hơn nữa, tôi là ai mà trở thành vật ngăn cản tình yêu của chúng? Hôn lễ của chính tôi cũng như hôn lễ của chính cha mẹ tôi đã xô đẩy những truyền thống và vượt khỏi một số phạm vi đó thôi. Làm sao mà tôi hiện giờ lại có thể ngăn đường cản lối các con tôi chứ? Tôi đã dự lễ cưới dân sự của chúng, nhưng không đến dự lễ cử hành tôn giáo đã diễn ra trong một giáo phận ở Bukavu. Tôi thích ngồi ở nhà hơn, và một người em trai đã thay tôi đưa con gái đến trước ban thờ. Tôi đã quyết định như vậy để không đổ thêm dầu vào lửa một cách vô ích. Toàn thể cộng đồng của tôi đã đồng lòng từ chối cuộc hôn nhân này. Làm như vậy, tôi hy vọng tháo gỡ được một cuộc xung đột mà chắc sẽ không dễ dàng xử lý. Con gái tôi hiểu được sự lựa chọn của cha mình. Và dẫu tôi vắng mặt trong buổi lễ hôm đó, thì nó vẫn biết rằng sẽ luôn có thể được cha nó ủng hộ hoàn toàn. Làm sao lại không mong muốn những phân tách này tiêu tan đi chứ? Thành hôn vượt khỏi những đường biên giới tôn giáo phải trở thành tiêu chuẩn. Điều cứu rỗi con người chính là mối quan hệ của người với Đức Chúa Trời, chứ không phải là tôn giáo. Tất cả những gì còn lại chỉ là manh mún vụn vặt. Nhưng bởi các suy nghĩ này đã bén rễ quá sâu nên cần phải có thời gian. Những lần đại hội liên hoan tập hợp người Công giáo và Tin lành thì quả là rất hiếm. Tuy nhiên, những trường hợp ngoại lệ vẫn tồn tại. Chính vì thế mà tôi đã được mời đến dự một buổi lễ được cộng đồng Công giáo thực hiện hàng năm. Lễ tưởng niệm này được tổ chức nhằm ghi nhớ công ơn của Đức ông Christopher Mzirwa, Tổng giám mục ở Bukavu, bị sát hại ngày 29 tháng 10 năm 1996. Một con người công bằng chính trực, nổi tiếng vì thẳng thắn, ngài trở thành kỳ đà cản mũi đối với một số đội quân đã tràn vào thành phố. Binh lính đã chặn ngài tại một trạm chắn trên đường và đã bắt ngài ra khỏi xe. Tay trái ngài cầm một cây thập tự. Rõ ràng, toán lính này đã hành động mà không có chỉ thị cụ thể, nên khi ấy, những kẻ tấn công ngài liền liên lạc với cấp trên qua sóng radio. Lệnh phát ra, giết hắn đi. Tổng giám mục được dẫn xa khỏi đó vài mét, và một tên lính đã đảm nhiệm hoàn thành công việc đó. Cá nhân tôi không biết rõ Đức Giám mục Muziwa, nhưng thời đó, vào khoảng cuối năm 1996, tất cả những ai đang sống ở đây đã chứng kiến cuộc sống của họ thay đổi. Ngày bị sát hại, tôi còn nhớ rất rõ, chính tôi cũng bị truy đuổi và buộc phải trốn khỏi thành phố trong một cốp xe hơi. Tôi bị buộc tội phản quốc. Mỗi ngày, trên con đường dẫn đến bệnh viện, tôi đi qua chỗ mà Đức Giám mục đã bị bắn chết. Hai bên đường, những hình ảnh gợi lại kỷ niệm về ngài. Chúng được thay thế hàng năm nhân dịp một buổi lễ. Thế nên, tôi được mời đến dự vào chính lễ tưởng niệm ấy. Đây không chỉ là tôn vinh một nhân vật nổi tiếng với sự dấn thân cao cả, mà đó còn là dịp để tố cáo nạn bạo lực trong khu vực. Những gì tôi nghe được hàng ngày trên đài radio, những gì tôi quan sát được trong lúc tác nghiệp ở bệnh viện và những đe dọa mà tôi gặp phải, những biểu hiện dạng này thì không thể đánh giá được, sẽ không bao giờ là quá nhiều. Ở đây, trong đất nước Congo này, có tồn tại điều mà chúng ta gọi là xã hội dân sự, rất mạnh và bén rễ sâu. Các hiệp hội công dân kêu gọi tất cả mọi thành phần dân chúng, nhất là các tín hữu thuộc các tín ngưỡng khác nhau, đứng lên chống bạo lực, tố cáo sự lạm dụng quyền lực, tham nhũng. Tất cả những gì quấy rối hoặc kích động dân chúng đều nằm trong tầm ngắm của họ. Trong những dịp khác nhau, các ủy ban này tổ chức một ngày thành phố chết, có nghĩa là tất cả mọi hoạt động bị treo trong suốt một ngày. Các nhà máy, các xưởng, các cửa hàng, trường học tất cả đều đóng cửa nhằm phản đối. Sau vụ cố ý ám sát tôi vào hồi tháng 10 năm 2012, Bukavu đã tuân thủ một ngày thành phố chết, một cách của dân chúng phản đối bạo lực và thể hiện sự ủng hộ của họ. Vào những ngày ấy, tất cả đều tập hợp lại, các con chiên công giáo tin lành và các tín hữu thuộc tôn giáo khác. Đúng thế, toàn thể thành phố. Cái ác đang gặm nhấm miền đông Congo, khiến cho dân chúng vùng Kivu liên kết lại. Điều đó thì rõ rồi. Và quyền năng của các nhà thờ thì rất quan trọng. Chúng tôi đã được mọi người lắng nghe.
Vào đầu tháng 8 năm 2012, những con phố ở Bukavu toàn người là người. Một đám đông khổng lồ tràn ngập thành phố để phản đối thứ mà chúng ta gọi là Balkanization Congo. Bởi tồn tại ở đây, các lực lượng phá hoại, họ muốn tách khỏi các tỉnh của Kivu để biến chúng thành một thực thể độc lập. Nhưng thông điệp của cuộc biểu tình này không thể rõ ràng hơn được nữa. Đất nước Congo phải được đoàn kết và cùng nhau. Chúng tôi chiến đấu vì hòa bình. Một ngày nào đó sẽ đến. Khi ấy, tiếng nói thống nhất của chúng tôi, những tiếng nói của dân chúng và của tất cả mọi giáo hội sẽ mạnh mẽ đến nỗi mà chúng sẽ thắng được các lực lượng hung thần. Có lẽ khi ấy, chúng tôi rốt cuộc sẽ có thể tiến thẳng về phía trước.